Hôm nay sư nói, sư nghe một cái câu chuyện có một vị gia trình pháp cho sư đó. Thì thôi bây giờ ta không nói ai trơn mà nói cái ý của cái câu chuyện đó là đơn giản thôi. Mình nó cứ nghĩ rằng anh em thân bằng quyến thuộc, những cái người mà mình gọi là thân thuộc của mình đó, máu mủ của mình đó, có vậy không? À, những người mà mình rất là thương, mình rất là mến, họ với mình rất là hợp nhau. Thật ra sự thật không phải như vậy. Khi mà anh chị em mà đã tu niệm rồi đó, phải cẩn thận cái điểm này. Anh chị em là anh chị em thôi, họ với mình không đồng đạo là không có thể nào hợp nhau được. Cái anh chị em thật sự, bà con thân bằng thân thuộc của mình là người cùng tu với mình này nè. Còn mình thấy là rất là nhiều cảnh ở trong gia đình anh em xin lỗi cùng giết nhau nữa. Sư biết quý vị thấy, và cá nhân sư thấy rất là nhiều chuyện xảy ra.
Quan gia.
Quan gia đó. Không phải chơi.
Chỉ có
Mình ở những cái người mà ở từ 50 tuổi trở lên là mình thấy cái cảnh trong gia đình. Mình nhỏ mình chưa có thấy, đến lớn mình mới thấy. Trong gia đình anh em là anh em thôi, chứ mà không nói chuyện mà gọi là họ với mình mà đồng đồng cảm là chỉ có người bạn đạo của mình mới đồng cảm này. Thì mình thấy đây là cái chuyện bình thường của thế gian à. Ví dụ những người mà họ họ say mê một cái lý tưởng chính trị nào thì có đồng chí của họ là họ họ hợp thôi, còn bà con thân bằng của họ đâu có hợp. Những cái người nào mà họ thích những cái món gì, ví dụ họ đi chơi, họ đi thích một cái môn thể thao nào, hay là một đám chim, một cái một nghệ thuật nào, thì là những cái người mà đồng đồng cảm với họ là họ mới thích thôi. Còn à, bà con thân bằng chúng tôi không phải. Vì vậy khi mà mình nghĩ rằng ô người này là anh của tôi, anh chị của tôi, cái nọ, sư kể một câu chuyện cũng tương tự cái câu chuyện mà chiều hôm nay các cái vị này kể cho sư nghe, là cái cô đó là cô có thằng em ở Việt Nam, cô rất là thương, cô là cái người tu niệm mà cô nghĩ em cô cũng giống cô thôi. Thì nó viết thơ qua, nó hay nói rằng là nó bị thiếu tiền thiếu bạc để mà làm ăn, rồi nó giúp đỡ cho người này người kia. Thì cô nghe vậy là cô rất là cảm động. Thì cô nói chị bây giờ chị thất nghiệp, kinh tế xuống, chị không có việc, nhưng mà chị sẽ ráng, chị sẽ chấp nhận hết tất cả mọi việc gì để có tiền gửi về cho em. Ngày là xin tiền để đi làm ăn cái gì đó, mua một chiếc xe Honda hay là mở một cái quán sạp rồi gì cho vợ buôn bán để làm ăn rồi gì đó. Thế là cô thấy ngay là trong cái khả năng cô có thể giúp được. Bắt đầu cô gửi 1-2 ngàn để nó nói thiếu, làm thêm 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 số tiền càng ngày nó càng nhiều, cho tới một lúc cô nói cô không có gửi, không có cho được nữa. Trước đó khi mà cô gửi tiền về đó, có bạn của cô về Việt Nam, ta báo động cho cô biết, ta nói thằng này nó không có làm ăn đàng hoàng đâu, chỉ phải cẩn thận và đừng có nghe nó. Không, nói em của tôi mà, trời ơi, trong gia đình tôi biết mà, cái nọ à, gửi về cho nó. Quý vị biết về gửi về làm những đánh cá độ tan hết, bán luôn cái nhà con già bà già nữa luôn. Đấy, quý vị thấy anh em trong gia đình là mình vậy. Nào cô này, cô nói mình là cái người tu hành, mình chịu đựng chịu khó để mà mình thương em, mình gửi về, mình nghĩ rằng nó cũng như mình, nó sao như mình được. Bao nhiêu năm rồi mình không gặp nó thì nó thay đổi à, mình đừng có expect nó giống mình. Rồi bây giờ còn một chuyện khác nữa, khi mà mình giúp đỡ rồi mà bây giờ mình khám phá ra rằng thằng em mình nó lấy tiền để đánh cá độ thiêu tan hết trơn rồi, mà còn bán lấy tiền bạc của ông già bà già đem bán nữa đó, cha mẹ cũng có bao nhiêu đem vàng đem đồ cọc đấy cho nó, đem bán hết, đánh cá độ tan nát hết trơn, chấp nhận thôi. Lỗi là tại mình không trí tuệ, chẳng có nhắc mình vậy. Mình giúp người khác mà không trí tuệ, mình không có suy nghĩ cho kỹ, người ta đã quên in mình rồi phải không, người ta đã báo động cho mình biết trước rồi, mình cứ tiếp tục làm như thường. Bởi vì mình cái idea của mình là em mình là phải tốt, em mình là hay, em mình là giỏi, vân 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 vân, phải không? Cái chuyện dĩ nhiên, mình trong gia đình mà. Quan gia là cái chỗ đó đó, thấy không? Bây giờ là mình phải chấp nhận sự suy nhắc của nó. Phải bắt đầu bằng cái sự suy nghĩ rằng là mình ngu, mình gửi cho nó. Mình gửi với cái tâm thật tình, mình giúp đỡ nó, phải không? Mình tạo cái phước rồi. Nhưng mà vì trong cái việc làm này thiếu trí tuệ, do đó từ cái tốt nó ra cái xấu. Cái đó là lỗi tại mình. Nhưng mà mình nếu mà mình đau khổ, mình bực bội, mình sân hận, hay là mình nói cái này cái kia, là mình bẻ cái phước của mình nữa, nín làm thinh, đừng nói gì nữa, thôi coi bỏ đi, giúp đỡ là có phước rồi, được rồi. Còn bây giờ nó làm cái gì là lỗi của nó. Rồi có khi mà đem câu chuyện ra đó, cái cô kia cũng nói tại vì mình gửi cho nó tiền nó mới có, mới đánh cá độ. Ông thầy thường sư sư ông nói mình không gửi nó cũng lấy tiền của người khác, nó cũng đi chơi, nó cờ bạc, nó làm đủ thứ chuyện vì cái tánh xấu của nó mà. Vì vậy cái câu đầu tiên mà khi mà nghe câu chuyện là ông thầy sư ông nói bây giờ cô làm thinh, cô im đi, cô đừng nói nữa, cô càng nói cô càng tạo nghiệp. trong câu chuyện này mình thiếu trí tuệ, phải không? Hoặc giả là cái chuyện mình làm mà nó không đúng theo ý của mình, làm cho mình đau khổ. Mình đau khổ là vì cái ý của mình không có. Đó, thành ra câu chuyện là vậy. Xin nói sơ sơ thôi. Bây giờ sẽ đọc cái gì, nghe cái bài này cũng là liên quan tới vấn đề bà con thân bằng thân thuộc này. 11 trang 127. Cô này đó là có một cái người mẹ đi qua bên Myanmar tu tập. Mà khi mà bà cụ này qua đó, là sư đã nói trước rồi. Sư nói cái người mà lớn tuổi quá, mà trên 70 tuổi không nên đi Myanmar, là bởi vì ăn uống này, thời tiết này, rồi vấn đề bệnh hoạn này, đâu ai chịu đây. Bên xứ Myanmar họ lúc cái thời kỳ đó là chưa mở cửa, họ cái vấn đề mà về y tế họ rất là thô sơ. Đó là chưa kể là khi mình đau ốm, ai đem mình đi ra nhà thương, phải nhờ mấy cái người ở trong chùa, họ cũng lại họ tu niệm như mình. Mà đâu có phải là chùa với là nhà thương nó đi xa làm cái qua tới nơi đâu, đi xa mịt mù, một lần đi trả tới 10.000 chát là một, cho mà bây giờ tôi tính một ngàn chát là một đô, thì một lần một chuyến đi là 10 đô, mà vừa đi 10 đô về 10 đô là hết 20 đô rồi, phải không? Mình bên Mỹ mình còn xài được, chứ còn người Việt Nam sao sức đâu mà xài. Đó, thứ nhất lớn tuổi, vấn đề ăn uống rất là khó khăn. Thứ hai nữa bệnh hoạn, không biết là sao mà nhờ. Thời tiết khắc nghiệt, đủ thứ chuyện xảy ra, cẩn thận, đừng có đừng dẫn vào buộc. Má cũng muốn quá, má cũng muốn, con cũng muốn tạo duyên cho má con, để má con đi tu niệm. Má con cũng vậy nha, nói suy nói thì cảm rồi mà không nghe. Rồi bây giờ đây, câu chuyện gì xảy ra là khi bà qua bên đó bà tu không được. À, đâu phải giỡn, tức gần 3 tháng mấy luôn bà ở bên đó, bà đâu có tu được đâu, thì bà không tu được, thì bà đi đầu này đầu kia, bà nói chuyện cô này phiền não. Thưa thầy, đối với người không phải là bà con thân quyến, khi họ cần sự giúp đỡ con thì con giúp họ theo khả năng của con. Cô này ở bên Trần Thiền vừa tu niệm mà vừa giúp người này, cần cái này cái kia cái nọ, đi làm phước làm đồ đó, cô sẵn sàng có giúp đỡ. Rồi mấy cô mà mới vô tu không có biết giới luật, cái là học hành đồ thiếu, là kinh kệ đồ không biết, là cô sẵn sàng giúp đỡ. Tại Việt Nam cũng như qua bên địa, thấy họ có gì sai trái con nhắc nhở góp ý với tâm từ tâm bi. Nghe theo lời con hay không là chuyện của họ, an vui hay đau khổ cũng là chuyện của họ. À, thấy tâm rất là thoải mái, rất là trí tuệ, giúp đỡ thôi, giúp đỡ hết lòng. Mà họ nghe tôi, nghe chuyện của họ, họ theo làm theo lời tôi, họ an vui, họ đau khổ thôi cũng chuyện của họ thôi, tôi cũng biết làm sao nói. Tâm con bình thản, nhưng điều này bởi vì sao? Bởi vì những điều này không có liên quan gì tới con hết. Tâm con bình thản lắm, bởi vì họ là người ngoài. Nhưng đối với thân bằng khuyến thuộc của con, bổn phận và trách nhiệm lo lắng giúp đỡ khuyên lần, nhưng khuyên nhắc nhiều lần họ không nghe, làm theo ý mình, cho nên con đau khổ. Con phản ứng khó chịu, con bực bội sân hận, con tu không được. Con hiểu thái độ của con là sai, dính mắc vào ý của mình, muốn người thân phải nghe theo lời khuyên của mình, phải làm như mình muốn. Mình muốn là vì là người thân của mình muốn họ tốt, thấy không? Con muốn mẹ con qua bên đó phải tu hành cho đàng hoàng tử tế, đừng có buổi sáng cứ chạy ra trời lạnh mà đem ba cái hộp mấy cái bánh đem ra bỏ để bát cho mấy ông sư, đâu có cần làm cái chuyện đó. Bên miếng ta cho đủ rồi, tại vì tu không được, cho đó nó bày ra nhiều chuyện là lãng xăng ra. Đối với người thân bằng phương ngược, con có bổn phận trách nhiệm lo lắng giúp đỡ khuyên lần, nhưng khuyên nhắc nhiều lần họ không nghe, làm theo ý mình, không làm họ không nghe, họ làm theo ý của họ, cho nên con đau khổ. Khi con phản ứng khó chịu bực bội, con hiểu rất rõ đó là thái độ rất là sai lầm, dính mắc vào ý của mình, muốn người thân nghe theo lời con khuyên mà họ không theo, con buồn con khổ, nhưng mà con bỏ không được. Bây giờ bực bội quá con tu không được. Nói một cách tóm tắt là tôi đem bà qua đây, vậy bà tu cũng được, tôi tu cũng không được nữa luôn nữa. Bây giờ quý vị thấy không? Dĩ nhiên, thầy sư nói dĩ nhiên là đối với người thân của mình phải giúp đỡ, mình khuyến, mình nhắc. Nhưng nhớ đừng có tâm mong đợi, đừng mong gì hết. Mong người ta theo lời mình, mong đợi như thế là bạn có thái độ không chân chánh. Mình giúp người ta, đó, mình mời người ta tới nhà, mình vui vẻ với người ta như vậy, người ta như kia, mình thấy mình thích, phải không? Nhưng mà họ bị hay theo cách của họ, họ làm theo cách của họ thôi, thì mình phải ráng mình chịu à. bên mình giúp đỡ họ, hay là mình tiếp họ ở nhà, mình mời họ nhà tới chơi, anh bà con thân bằng thân thuộc họ mời tới nhà chơi, họ họ làm trung tâm bảy, họ làm theo ý của họ, rồi mình tính sao đây? Mình phải chấp nhận, đừng có mong rằng họ phải như mình, họ làm sao như mình được, anh em là anh em cho làm sao họ giống mình. Mình đã tu niệm bao nhiêu năm rồi, mình thấy cái tâm của mình nó còn buồn khổ đau khổ, còn nhiều rất là nhiều phiền não, làm sao mình muốn bà con thân bằng cô ruột của mình không tu mà không có phiền não được. Họ ăn họ chơi họ hưởng thụ, họ nói tầm bậy tầm bạ, làm sao đây? Thế mình đã rước họ vô nhà, hoặc là mình giúp đỡ họ, mình phải chấp nhận những điều này. Mong đợi như thế là bạn không có thái độ chân chánh. Kết quả như thế nào, người ta có nghe theo không, sung sướng hay đau khổ, không phải là trách nhiệm của mình. Điều này áp dụng cho bất kỳ ai, người ngoài hay thân bằng quyến thuộc. Tại sao chúng ta phân biệt đây là thân bằng quyến thuộc, còn người kia thì không phải? Tại vì sao vậy? Tại vì tâm dính mắc của mình vào thân nhân, và đây là phiền não mới có sự phân biệt này. Chính vì tâm tham ái dính mắc nên mới xem người này là thân nhân, còn người khác thì không phải là bà con của mình. Do đó cái sự có sự mà đối xử nó khác, vì cái sự nó đối xử nó khác, phiền não nó cũng đi theo mình luôn. Anh chị em hiểu em nói không? Mình thích người ta tốt quá mà mình lo cho người ta ghê lắm, do đó mình mong đợi là mình chết, mình thiếu trí tuệ, mình khổ là vì mình thiếu trí tuệ. Thưa thầy, như vậy vì tâm dính mắc cho nên mình mới mong đợi kết quả họ làm những gì theo đúng ý mình khi giúp người ta, có phải như vậy không? Đúng như thế. Có thể đối với thân bằng quyến thuộc, dĩ nhiên mình có thể giúp nhiều hơn so với người ngoài, nhưng cho dù vậy bạn cũng nhớ một điều, đừng có mong cái gì hết. Kết quả nó xảy ra phải đúng theo ý mình, đừng có làm chuyện đó. Khi mong đợi chuyện sẽ theo đúng ý mình là cái câu chuyện nó sẽ bắt đầu khổ rồi đấy. Hãy giúp đỡ mà mong người ta mà làm theo ý mình là mình khổ rồi đấy, bắt đầu cái chuyện khổ rồi. Thưa thiền sư, con cũng thấy với người ngoài thì không dính mắc, còn người thân thì tâm con rất dính mắc với họ. Một điều khác nữa, vì họ là người thân nên mình phải có bổn phận và trách nhiệm. Vì có bổn phận nên khi khuyên lên họ không nghe, không làm theo, để phải đau khổ. Khi người thân đau khổ thì mình cũng bị ảnh hưởng theo. Cái này con nói được, con khuyên mẹ con là đừng có đi ra ngoài đó, trời lạnh. Người ta bên này người ta đã làm phước đủ rồi, mình khỏi cần nữa. Ba cái bánh rồi mấy sư cũng đâu có ăn, là mấy cái cà phê rồi mấy sư cũng nhận nhận chứ đâu có ăn uống gì đâu, bị nhiều quá. Mà ra ngoài đó mà buổi sáng mà trời lạnh thì bà già mà ra sao nổi. Thứ nhất đi trời mưa đường té chết, rồi ra lạnh về đau đau thì phải đưa đi nhà thương, đi nhà thương thì cô này mất tu thì tốn tiền nữa. Vì một điều khác nữa, vì họ là người thân cho nên mình phải có bổn phận trách nhiệm. Vì có bổn phận nên khi khuyên lên họ không nghe, không làm theo, để phải đau khổ. Khi người thân đau khổ mình cũng bị đau khổ theo nữa. Hãy giúp đỡ người thân, thiền sư nói, trong khả năng của mình, nhưng đừng mong một cái chi hết. Điểm chính ở đây là tâm mong đợi. Vì tâm dính mắc cho mình nên mình mới thấy có quá nhiều phải lo cho thân bằng quyến thuộc của mình. Khi không có tâm dính mắc, có trí tuệ sẽ hiểu đâu là giới hạn của sự giúp đỡ, đâu là sự giới hạn của bà con thân bằng quyến thuộc. Tại vì mình dính mắc, mình cứ nghĩ rằng là bà con của mình mà, không sao, giúp đỡ hết mình. Đến khi mình giúp đỡ hết mình, họ không làm theo mình đau khổ, thấy không? Giọng nói cái nguyên tắc áp dụng là cho bất cứ ai mình giúp thì thôi bỏ đi, đừng mong gì hết. Mà họ sung sướng, họ đau khổ là do họ rồi. Đối với bà con thân bằng cũng phải cẩn thận, đừng cứ nghĩ thân bằng quyến thuộc là mình làm hết sức, không có. Mình có trí tuệ mình sẽ hiểu đâu là giới hạn, thấy không? Như trường hợp cái thứ nhất, cái cô kia đó, cô gửi gần mười mấy 20.000 đô, người ta đã quan in rồi mà không nghe. Rồi ít ra là mình phải có trí tuệ để mình qua mình gửi một số tiền lớn như vậy thì nó phải làm cái gì chứ? Cứ xin hoài. Nghe em nói trong điện thoại thương thương tôi không quá chịu nổi, cuối cùng bao nhiêu tiền bắt ra hết, mặc ra bị cho đau khổ. Bây giờ từ nhau bỏ, thầy thực sự nói không, đừng bỏ nó. Thương nó đi, bởi vì nó ngu dốt, nó không có tu nó mới làm như vậy. Mà còn nó bỏ ai thì bỏ, đừng bỏ bà mẹ tội nghiệp, bây giờ bà cũng mất một số tiền nữa, giúp bà đi. Thưa thầy, khi con khuyên người thân của con đừng làm một chuyện gì đó, họ không nghe rồi họ làm theo ý họ, rắc rối vấn đề xảy ra, đau khổ có mặt. Khi họ đau khổ thì mình cũng vất vả với họ, phải lo cho người ta vì đó là thân bằng quyến thuộc của mình mà. Hãy tiếp tục khuyên lên, hãy tiếp tục lo lắng, Thầy sư nói hãy giúp đỡ, nhưng nhớ đừng để cho tâm mình khó chịu, bực bội, đau khổ. Mà tại sao lại khổ vì họ đây? Dạ thưa, tại tâm dính mắc với người này. Vậy phải tu làm sao để tâm mình đừng dính mắc? Khi yêu thương dính mắc, khi yêu thương dính mắc thì đau khổ phải có mặt. Đây là một quy luật tự nhiên không chối cãi được. Thì khi yêu thương mà dính mắc, thì mà yêu thương là phải dính mắc à? Yêu thương theo cái nghĩa thế gian là dính mắc à, phải không? Vì vậy có cái cô kia cổ nói, tôi bây giờ nó còn trẻ, tôi phải thương người này, tôi phải thương người kia, tôi phải làm chuyện này chuyện kia đó. Ông nói cô muốn cái gì trong cuộc đời đây? Tôi hỏi lại, thế nào là cái nhu cầu đây? Tôi là còn trẻ, tôi có nhu cầu, tôi phải đi gặp bạn trai, đồ vậy, tôi phải, có lẽ là tôi tiếp xúc với người này, người kia, tôi phải nên vợ, nên chồng, người đại khái như vậy, đây là cái nhu cầu đời sống, vân vân. Ông nói, cái gì mà gọi là nhu cầu đây? Bây giờ mình muốn cái gì trong cuộc đời? Khi cô hỏi đặt câu hỏi đó, cô đã can qua một cái đời chồng rồi, thấy không? Cô gặp rất nhiều đau khổ, nước mắt không biết đổ ra bao nhiêu rồi. Bây giờ muốn tiếp tục nữa hay sao? Thế nào là nhu cầu đây? Có thật sự có nhu cầu hay không? Thấy không? Quý vị thấy đôi khi mình nghe người ta nói, ôi, mình lớn thì phải có vợ, có chồng, phải lập gia đình, vân vân, cái nọ, mình làm như bình thường như tất cả mọi người, là mình làm theo mình khổ. Mình khổ hỏi hả? Khổ chuyện của cô tôi đâu có biết. Mà bây giờ đó anh chị em thấy trong cái đời sống gia đình cũng vậy đó, đôi khi họ tới học điện thoại cho sư, họ than vãn là ông chồng tôi vậy, ông chồng tôi kia, ông chồng tôi nọ. Sư hỏi ai kêu cô lấy? Có ai bắt mình lấy đâu. Một là thương, ớm hang thương, thôi đường ai nấy đi, làm cho ông sư nghe biết lỗ tai nữa. Đâu có... Ông chồng coi sâu coi là ông chồng của mình, phải không? Mình lấy người ta thì mình lấy cái tốt, mình lấy cái xấu. Đó là mình chưa kể, mình lấy luôn cái bà con thân bằng quyến thuộc, toàn cái thứ phiền não không à. Tôi là tôi thấy bà vợ tôi là dễ thương, bà vợ con là dễ thương lắm. Mà cái bà già vợ thấy nhiều chị. Mình cưới bà mình không biết. Mình cưới con gái bà là mình phải cưới bà nữa, phải không? Cưới theo cái nghĩa là mình phải va chạm, phải đụng chạm với người ta chứ làm sao mà tránh khỏi được. Ta mẹ con mà mình tách ra sao được, phải vậy không? Vì vậy cái nhìn của mình nó không có rộng rãi, cái nhìn của mình không có rõ ràng, mà nó có trí tuệ cho đâu. Đừng cái chuyện khổ này đừng như khô. Rồi đá cái cho đá rồi thôi, đường ai nấy đi, rồi lò tò đi kiếm ông khác nữa, đi kiếm bà khác nữa. Rồi nghe con người cô bên phô đài con nói, con không biết sao mà con thấy thằng cha nội này. Nói cô bỏ thằng cha nội này gặp thằng cha ngoại khác à. Mà con nội này gặp ngoại khác à, đi kiếm nữa. Thôi. Cười nhỏ nhỏ, cười vô trong thấy kỳ lắm. Có dễ không? Làm sao mà mình thấy ông nội này thì có ông ngoại khác à. Cái có một cách là mình biết, ông thiền sư hỏi mình muốn cái gì trong cuộc đời đây. Có dễ không? Mình muốn yên. Mình đánh cái đó, bởi yêu thương là bắt đầu là đau khổ. Yêu thương là dính mắc à. Dính mắc là đau khổ trong các chị. Nghĩ mà mình thương người ta thì mình muốn người ta là của mình, phải vậy không? Ai mà tới đứng gần vậy ra, suy nghe có một vị nào ở trong nhóm mình nói rằng là ổng không thương tôi nữa, mà ổng thấy người nào gần là bắt đầu ghen, ổng làm tùm lum tà la. Bỏ thì chê tới đây cho lui, mà hễ mà ai đụng tới gần mình là nổi điên rồi. Toàn là tấm phiền não không à. Mà mình đi xa cái người phiền não đó, mình cũng phải cảm ơn trời Phật cho mình đi xa họ, cho thôi mình ở cái gần ông nội đó mình cũng chết nữa. Mà họ phiền não không làm sao đây. Sư cũng có gia đình mà sư nghe sư ớn tới cần cổ.
Sư chưa có gia đình bao giờ.
Mô Phật thì chưa. Ai chưa được. Đừng có tưởng cái chuyện đau khổ cho sư nữa. Trời ơi cô Văn ơi là cô Văn, con người tưởng cái gì đó mà tưởng.
Sư có trí tuệ sớm.
Sao mà thấy sao bộ sư nói chuyện chuyện vợ chồng của bộ giỏi quá hay sao?
Con tưởng sư đâu à? Con nghe hồi xưa má sư phải canh sư đó.
Ôi, bà cụ sợ thôi. Bà sợ, sợ mất con sư. Chẳng bị sợ. Chứ bà đào quá. Sợ con sư con có mình tu được mấy năm rồi bà này bà hốt. Thật ra bà đấy bà cách chừng. Bà ngồi đó bà canh chừng, sư cho trình pháp bà sợ. Bà ngồi bà chống cái gậy đó. Toàn nó một gậy. Thằng đi hết trơn. Cuối cùng có mạng nào đây. Mấy bà dọa ai. con mày nghĩ mà mua trên Đà Lạt mày bữa dần ngồi ở cái cửa mày thấy thì cũng sợ đấy, đừng nói chuyện hành giả. Không đang ngộ pháp không? Rồi, tôi nhớ Hòa Thượng Sửu Minh thầy của tôi cũng như Hòa Thượng Yosa Đà Đo bây giờ thường nói, ai là thân bằng huyết thuộc của chúng ta? Ai là thân bằng của huyết thuộc của chúng ta? Thiện tâm Kusala mới đích thực là thân bằng huyết thuộc của chúng ta. Chúng ta có thể tin tưởng, chúng ta có thể nhờ vả, chúng ta có thể trông cậy vào những thiện tâm khi đi loanh quanh lũng quẩn trong sanh tử luân hồi. Đó là ngài Yosa Đà Đo là một vị cái mà là Tam Tạng, ngài nói vậy đó. Chính những cái thiện nghiệp mà mình tạo trong cái kiếp này này hay là trong những cái kiếp trước này phải trợ duyên cho mình, giúp đỡ cho mình, hỗ trợ cho mình trong khi mà mình đi tới đi lui trong sanh tử rồi. Đây là bà con của mình này, không phải là những cái người mà họ tới họ sống thân bằng quyến thuộc. Cái bà con mà họ cùng cha cùng mẹ cùng huyết thống rồi vậy, đó là nói về phương diện thế gian mà thôi. Còn ngài nói cái bà con thật sự là tất cả những thiện nghiệp mà anh chị em đã tạo trong hiện tại bây giờ này, bố thí cúng dường phước đức hành thiện bất cứ làm cái gì, mấy cái này nó họ sẽ hỗ trợ cho mình. Bà con của mình bỏ đi hết, phước báo của mình sẽ giúp mình. Quý vị thấy rất là nhiều trong cái cuộc đời mình, khi mà mình bó tay anh chị em mình bỏ mình hết, không ai giúp mình hết trơn, tự nhiên bạn mình giúp mình. Tôi sẽ có một cái người Phật tử họ kể cho tôi nghe đó, bây giờ tới 65-70 tuổi rồi, bây giờ con đó nghe theo lời con rồi, trả xong cái nhà rồi còn đem lý tiền ra để cho nó làm để tiệm được, tới kinh tế xuống sụp một cái sụp tan luôn, bây giờ nợ mấy trăm ngàn, ra cái nhà sửa sắp sửa trả rồi, lấy ra lấy tắt cái gì đó biết, tới nhà băng nói là bây giờ tôi lấy tiền ra để tôi làm ăn rồi vậy đó, phải vậy không, có cái cách vậy đó,
cholesterol,
không biết làm cái gì,
cholesterol
lấy cái tiền ra, lấy cái tiền ra làm ăn, lấy tiền ra làm ăn thì mấy đứa nhỏ nó đâu có biết, tưởng má có tiền, lấy ra sụp một cái rồi giờ mấy trăm ngàn bây giờ sao, trả không nổi thì walk away. Bây giờ walk away thì có cái gì đó sọc sale sọc đồ gì nó bán, không có một người nào giúp hết, con cái cũng không giúp, anh chị em cũng giúp, không giúp hết rồi. Mà bây giờ bạn ấy bây giờ 65 tuổi rồi, bây giờ đi ra thuê cái nhà cũng khổ nữa, ở đây mấy chục năm rồi, bây giờ đi ra đó bây giờ không biết ra có ở khu Mỹ Đen hay là khu này khu kia rồi, cũng khổ sở rồi vậy đó. Đó rồi đồ đạc thì đâu, cái thuê cái bạc mang lớn quá thì ở không nổi, mà nhỏ quá thì đồ đạc không có bao nhiêu rồi, không có, nên là đủ thứ chuyện đau khổ. Ngài giúp hết. Sư nói bây giờ đó chị phải, khi cái bạn cái cô Phật tử ra cổ lớn tuổi thôi, thì bây giờ chị phải tin tưởng vào cái nghiệp lực của chị thôi, tin tưởng vào phước đức của chị thôi, và nhớ trong tâm á phải kêu mừng. Cái trường hợp mà tệ hại nhất là như thế nào, chứ đừng có mong rằng con mình hay là anh mình, em mình, tất cả những người thân của mình họ sẽ giang một tay nào giúp. Và nói là con giúp người ta mà, chỉ giúp người ta thì được, mà tới phiên người ta giúp chị là khoan cái đã, đừng có mong đợi cái gì hết. Thì thôi bây giờ đó, nghĩa là chuẩn bị đi, nghĩa là tháng mấy là bước ra khỏi nhà, dọn đồ dọn đạp cho cái chuyện có dục bớt đi. Nghĩ mình sẽ đi ra đi thuê các bạc ăn ở, ráng chịu đựng, thấy không? Đủ vừa đủ sống được rồi. Phước đức mình có thì người ta tự nhiên phúc cho con người bạn, nói chuyện chơi thôi con, không tao giúp mày à. Sao quý vị thấy không, thì ai là bà con thân bằng quyến thuộc của mình? Thứ nhất bây giờ chị đã tạo những cái nghiệp tốt trong quá khứ, chị giúp đỡ cha mẹ của chị, giúp đỡ người này người kia, bây giờ người ta giúp mình lại, phải thân bằng thuộc của mình không? Thân bằng của thiệt là thiện nghiệp mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ nó giang tay ra họ giúp mình, tất cả mọi người bà con mình bỏ mà đi hết. Mình nghe cái câu chuyện Đức Phật lúc mà ngài mà sắp sửa thành đạo không, ngài ngồi dưới cây bồ đề đó là biết bao nhiêu là binh ma vạn tướng tới để mình giết ngài, đòi ngài phải là trả cái bồ đoàn cho ngài. Lúc bây giờ chư thiên cũng chạy nữa, lúc đó xin chư thiên hộ trì, chư thiên nói thôi quýt bài, tôi sợ lắm, sơ tôi còn handle nổi chứ mà quá rồi có đất kiểu này tôi cũng chạy luôn, chứ chứng bỏ chạy mà. Đức Phật phải rely, Đức Phật phải dựa vào cái ba la mật của mình, đó là bố thí ba la mật. Thì đây là chính ngài đó, ngài cũng phải nhờ ai hết, ngài cũng phải tự nỗ lực tu tập để ngài dựa vào cái phước đức của ngài, mình cũng phải làm theo như vậy thôi. Các vị hòa thượng thiệt là thông minh đó nghe, sự nghe những cái câu thiệt là thấm, không có ai mà giúp đỡ mình hết trơn. Thân, cái phước mà mình làm là cái đó giúp đỡ mình. Hòa thượng Trì U Minh thầy của tôi thường nói, ai hành thiền, ai thực hành pháp bảo, đấy là người thân của sư. Ai không hành thiền, không tu theo Phật pháp, không phải là bà con của sư đâu. Bởi vì người ta tới người ta thấy hòa thượng nổi tiếng, người nào cũng nói tôi xưa tôi ở đó chỗ đó tôi bà con. Ngài nói không phải. Người nào có tu có tập, người có đạo đức, cái đó là bà con, là của sư. Như vậy ngay cả bà con ruột thịt của mình, nếu họ không hành thiền, họ không tu tập thì cũng không được gọi là người thân của mình. Ý ông muốn nói như vậy không? Đúng vậy, chúng ta phải gọi những người cùng tu niệm với mình là thân bằng quyến thuộc, vì họ với mình rất gần gũi, đồng cảm về phương diện Phật pháp. Như những người bạn đạo, anh chị em ruột thịt không tu tập làm sao mà gần gũi mà hiểu mình bằng những người có tu. Không tu, người thân của mình tâm đầy phiền não, họ sẽ làm khổ mình nhiều hơn là giúp mình. Đúng ra đây là thù chứ không phải là thân. Thân bằng quyến thuộc trong trường hợp như vậy, nói theo ngôn từ tên gọi, vì cùng một ông cha một bà mẹ nên gọi là anh em, được người ta sinh ra nên mình gọi là cha mẹ. Trong thực tế những người này là kẻ thù, vì đôi khi họ làm cho cả cuộc đời mình đau khổ. Là cái cô, có một cái cô cổ kể cho ông thầy thường sư nghe nè, mới có 3 tuổi là bị cha hiếp rồi, của người Mỹ. 3 tuổi là ông rờ rắm cái đó nè. Đến khi mà cô mà 8-9 tuổi mà cô hơi lớn lớn một chút là ông sơ rượu về, ông hiếp cô luôn. Rồi hiếp cô thì cô bắt đầu có đi cô mét với người này, mẹ cô cũng sợ nó, ông đánh bà giặt bà luôn. Rồi đến khi mà cô đi cô mét người này kia, ông biết, giam vào trong closet á, ông không cho ăn uống, ở trong đó, sắp sửa chết rồi mới có người cứu ra. Không, cô nói tôi không có cái sai hút, cái tuổi trẻ, tuổi thơ của tôi không có, đau khổ không? Đau khổ kinh khiếp rồi. Đó, người này đâu phải là thân bằng quyến thuộc của mình phải không? Đây là cái thù của mình nó làm hại mình cả cuộc đời mình. Bà con thật sự là người hiểu mình, trợ duyên cho mình trong sự tu niệm, mình với họ sống hài hòa vui vẻ, có những người được bạn bè giúp đỡ, đối xử rất tốt, ngược lại cân bằng quyến thuộc thì coi nhau như kẻ thù, thế ai là thù, ai là thân đây? Thưa thiền sư, lúc nãy thầy nói ai làm mình đau khổ không phải là người thân của mình mà là thù, nhưng theo phương pháp tu tập này thì không ai làm cho mình khổ hết. Cô này cô nói, ông nói rằng là người nào mà làm khổ mình á, là người đó là thù, cái thù của mình. Mà trong này, trong cái phương pháp mình tập là tu là đâu có ai mà làm khổ mình, do mình làm khổ mình không? Vâng, nói vậy cũng đúng, nhưng mà chỉ áp dụng câu này cho các hành giả đang tu thiền mà thôi. Trong khung cảnh của người tu niệm, chúng ta đang bàn luận, đang nói chuyện thế gian, chuyện đời thường, cho nên mới có câu ai gây cho mình khổ. Nếu nói về thực tại chân đế thì không ai hết, chỉ có tâm thôi, tâm sinh hoạt và tác động lên nhau. Cô này không nghe, nghe câu chuyện cô nói, ủa tôi nghe thầy nói từ trước giờ là không ai làm cho mình đau khổ, chính mình làm cho mình đau khổ. Ông nói đúng rồi, mình nói cái đó là mình nói về thực tại chân đế, còn đây mình nói chuyện về đời thường này. Đời thường là có cha, có mẹ, có anh, có em, có thân bằng, có thể có người này người kia, mình nói chuyện khái niệm mà, khái niệm thực đế mà. Đó, thì ngay cả trong khi mình như vậy đó, mình cũng phải nhắc nhở, mình phải tu niệm, còn tôi mình sẽ rất là khổ. Có thể anh chị em thấy mình nghe qua cái bài này là mình hiểu rồi. Bây giờ có một cái chuyện khác nữa là khi mà mình khổ rồi đó, ví dụ cái cô kia cô giúp đỡ rồi đó, bây giờ có buồn có khổ, cô nói tại sao mà tôi ngu như vậy, tôi không trí tuệ, phải chỉ tôi biết là tôi như vậy cái nào, thầy nói chuyện xong rồi, nó đã xong là xong rồi, bỏ, đừng có nói gì nữa. Tại mình thiếu trí tuệ thì mình tiếp tục mình tu cho có trí tuệ. Cho mình nói cái gì đây? Mình chửi, mình bới em mình cũng được. Rồi mình nhắc, mình đập vỗ ngực mình nói tại sao mà mình ngu như vậy. Mình tu hành cái bao nhiêu năm mà mình không ý thức được điều đó. Vâng. Khi phiền não tới mình nhảy cả tưng lên, mình đau khổ, mình buồn khổ. Chính cái tâm mà buồn khổ, cái tâm mà cái bằng hối hận đó, cái bằng là trạo hối đó, là cái này là nguy hiểm vô cùng trời đó cái này. Nó là nhân đưa mình đi xuống địa ngục đó. Bởi vì sao? Khi câu chuyện trả trở lại là mình buồn khổ quá. Ôi trời ơi, mình làm như vậy, làm như kia. Trường hợp của cái bà, cái cô tu nữ này cũng vậy. Cô không giúp được bà mẹ, bà buồn, bà khổ. Ông nói thôi, xong rồi, chuyện xong rồi, đừng nói nữa. Cô càng nói nữa, cô càng đau khổ nữa. Mà trong thế gian này, ông hỏi ai mà dám nói là mình ứng xử tốt này? Người nào mà chưa tu mà không tu tới mà còn phiền não là ứng xử tùm lum mà. Đôi khi cái phiền não tới đó mình đè nén xuống thôi. Do đó người ta tưởng là mình hay, mình giỏi, mà thật ra không phải đâu. Khi mà trúng hệ của mình rồi đó là mới chết rồi. Lúc đó là phiền não, là lúc đó là nó bất kể, là nó tuôn ra. Từ trước giờ mình đè xuống. Khi mình đè phiền não xuống là mình tạo sức mạnh cho phiền não. Bây giờ mình đừng chạy theo phiền não, mình đừng có đè nó, mình duy trì chánh niệm. Khi câu chuyện đau khổ tới, thôi bỏ, đừng nói nữa, quan sát tâm. Tâm bây giờ nó suy nghĩ bất thiện, tại vậy này, tại sao mình như vậy, tại sao mình kia, càng nói bao nhiêu nó càng ức trong này. Ức là cái tâm khó chịu, rồi nó tác động lên thân, tâm của mình, thân của mình lúc đó nó giả dữ, nó đau khổ, nó buồn, nó rầu, đủ thứ chuyện đó. Toàn cái thứ để cho mình quan sát không thôi. Thật ra anh chị em nghe không? Cái phần instruction, cái phần mà ta giải thích cho mình, ta chỉ cho mình rất là đơn giản. Tập nó khó kinh khiếp. Cánh cái tâm mình hoài. Đừng để cho nó dễ vui. Bất cứ đối với ai cũng vậy. Mà sao? Nói lời mơ cái mình quên. Sau qua sau lại cái mình không để ý nữa. Không để ý phiền não tới, nó dập. Mình trở tay không kịp. Rồi khi phiền não nó dập đã xong rồi, mình suy nghĩ trở lại, mình bực bội, mình sân hận, hoặc giả là mình làm mình hối hận. Cái tâm hối hận là một toàn tâm sân không à. Hóa diện cái gì? Sư biết quý vị nắm được không thấy em ru. 452. Thưa Thầy, có một đối tượng thường gây cho con rất nhiều phiền não mà không thể tránh được, cứ gặp mặt người ta hoài. Sau đó một người bạn cho biết rằng cái người mà con phiền não bị tâm thần, con mới suy nghĩ. Hóa ra lâu nay hai bà khùng gặp nhau, cô ta điên mà con cũng chậm chạm nữa. Bà điên mà sao mà mình nổi sân với bà? Tại đó bà điên mà con cũng khùng nữa. Không ai có thể gây cho mình phiền não cả, thiền sư nói. Phiền não không thể từ người này chạy qua người kia, phiền não khởi sanh là tại tâm mình, chứ không phải từ đâu cả. Phiền não là bất thiện hay thiện tâm đều từ tâm ra, không ai đưa cho ai được hết. Hễ tâm chưa được thanh lọc, tâm chưa được tu luyện một cách chín mùi, thì khi có điều kiện, tham sân sân si sẽ khởi sanh, chắc chắn 100% như vậy. Không phải tại người ta đâu, tại mình cũng tu. Người ấy có những hành vi cử chỉ lời nói theo tâm người đó sai sự, chứ họ không nhắm tạo cho mình phiền não, mình phải nhớ như vậy. Nói cách khác, họ làm theo ý của họ, chứ họ không có mục đích chọc cho mình giận. Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của bạn, không đổ cho ai được cả. Khi tâm mình đau khổ là do lỗi mình, không có lỗi của ai hết. Lỗi của mình là lỗi chi đây, bạn có biết không? Lỗi là tại vì sao? Vì mình thiếu trí tuệ. Muốn có trí tuệ đầy đủ phải duy trì chánh niệm và học hỏi thì trí tuệ phát sinh. Thiền sư thầy của tôi Ngài Sửu Minh thường hay nhắc nhủ, nếu bạn đau khổ là do lỗi của bạn đấy. Một khi mình than thở, trách móc, hờn giận, khó chịu vì suy nghĩ rằng người nào đó đã làm tôi khổ, tôi phiền não, thì mình đang giao cái tâm yên ổn của mình cho người khác. Nói cách khác, mình buồn, mình vui, mình hạnh phúc, mình đau khổ là do người này quyết định. Họ là thượng đế của mình. Họ muốn mình vui thì mình được vui, họ muốn mình buồn thì mình chịu buồn. Nếu họ đã muốn mình khổ thì mình thế nào cũng phải khổ mà thôi. Lệ thuộc vào người khác, mình đã đánh mất sự tự do rồi đấy. Bạn phải nhớ đừng có giao cho người khác cái sự an vui, sự an ổn nội tâm của mình. Thấy không? Bây giờ lỡ rồi, câu chuyện nó xảy ra rồi, đừng có đau khổ nữa. Mình tiếp tục mình tức giận, mình suy nghĩ bất thiện về cái người đó, thì là tâm mình là càng lúc càng đau khổ đó. Mình giao cái tâm yên ổn cho họ rồi đấy. Xong rồi mà, đâu có sao nữa đâu. Hãy tu để giữ cái tâm mình cho yên ổn. Đừng giao cái tâm yên ổn của mình cho người khác. Sư thấy có một câu này, không biết ở đâu này. Cái ông này ông tên là Nelson, ông nói một câu rất là giống câu này. Chính mình tạo cho mình đau khổ, chính mình gây cho mình phiền não. Cái khổ mà bạn đang chịu nhắc nhở bạn rằng mọi sự là do bạn hết đấy. Có ai đâu, ông này chắc cũng thiền sư là tu Phật, sao mà nói câu này. Hai câu giống nhau quá. Bây giờ đủ rồi chứ chi nữa.
Chưa tới giờ.
Bữa nào cũng thấy cũng chưa tới giờ trời. Chán ơi chán, phải tiếp nữa.
Chậm.
Đấy. Thu cái đồng hồ. 297 là phải thầy quay thử sao nói cái gì đây. Thưa thầy, càng tu con càng cảm nghe thất vọng đau khổ, vì có nhiều sự thật trong tâm mà con không thể nào chấp nhận được. Bây giờ con tu con mới thấy đó. Con này là giỏi lắm. Con này ở đâu bên Việt Nam á, tu cái gì đó, tu ngày sau ngày thân từ, rồi tu mấy 20 năm, rồi đi vị này vị kia rồi vậy đó. Tu giỏi lắm, bạn đạo rồi ai cũng khuyên, ai cũng nói cô rất là xuất sắc vô cùng. Nói để cô qua cô tu tứ niệm xứ, cô coi thử sao. Thì khi mà qua đây cô khám phá ra, tâm cô quá phiền não. Con không biết có đủ can đảm nghị lực để đối đầu với những sự thật ấy không. Khi gặp cảnh thì những thứ bất thiện trồi lên khủng khiếp, không làm sao nào mà chẳng nổi. Mười mấy năm trời con tu niệm, con tưởng con giỏi, con hay lắm chứ. Đạo tràng là con là số 1 mà, trong Việt Nam á. Đó. Rồi không biết đi tu với vị nào cũng khen hết trơn à. Qua bên Nguyên Điện có hoài lắm. Cô lên cô trình pháp, cô nói dữ dội lắm. Đó. Rồi không biết. Đi về phòng đúng biết rồi, cô là cô thích đi giúp đỡ người này người kia lắm. Cô làm ai mà cần cái gì là cô giúp cái bà kia, giúp bà xong rồi bà lên bà mét thằng sư, nói cái cô này không có tu niệm chút nào hết trơn, đi nói tầm bậy tầm bạ, bày đặt ra nói chuyện. Tại vì sao cô này giúp bà muốn xin cô cái điện thoại. Cô nói tôi có cái điện thoại này thôi, nếu bữa nào cô về Việt Nam á, mà cô cần tôi cho, chứ còn hiện tại bây giờ tôi phải giữ cái điện thoại này để lỡ tôi kia Việt Nam rồi vậy. Mà kia cái bực bội, nghĩ rằng là cô nói cô tử tế với mình xin cô cái điện thoại, cô không cho. Bày ra nói, mới kể thiền sư là cô này cái kia. Trời ơi, cô này cô nghe không? Cô ngán. Trời ơi, cô tối sân, cô đi kiếm, muốn làm thịt người ta luôn. Cô nói lúc đó mà con có con dao phay, chắc bà nó chặt. Kinh khiếp vậy, mấy chục năm tu tập thấy không, dễ sợ vậy. Thế mà con có dao con cũng chặt vào nữa. Nó con thế không thể nào. Ôi là tội quá. Wow, trời ơi, dễ có tội. Đúng rồi, thằng điện
nói chơi thôi, đâu có tội.
Trời ơi, trời ơi. Hỏi ra con cái chắc tôi nói chơi. Con nghĩ sao mà có tội? Ai? Cô Minh có tội hả? Ôi trời, cô Minh thì đầy tội rồi, thì chắc chắn.
Có nói à, sao? Đem con mà có chào con rẽ có sao không? Hả?
Thực sự tôi không bộ.
Vậy có tội không sư?
Cái gì vậy?
Con nói mai có chở con đi chợ rồi có sao con xuống hố vậy? Con nói xong nói vậy, cô nói nó chơi không có tội không?
Nói chơi không có tội hả? Ôi, thôi để cái riêng cái cô đó đừng nói nữa. Sư không dám, mà cô xô sư xuống hố sư cũng chết nữa. À, xuất pháp cho quý vị nghe đây.
Mà cái đó là con có nhiều đạo.
Dạ.
Con ở trong bếp mà.
Cái em gì đây, em để sư đọc cái bài này, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô nha. Ông thiền sư nói, chuyện gì mà cảm nghe thất vọng đau khổ? Mắc mới gì đau khổ? Cô lên cô trả lời cho thiền sư, cô nói, trời ơi, cái bà kia mà bà nói có một câu, bà xin một cái điện thoại à, mà không cho thôi. Vậy đó mà bà lên, bà nói, mà bà nói, bà toàn chuyện vu oan cho cô này không, mà cô này nghĩ mình rất là tốt, rất là hay, phải không? Bây giờ người mình nói xấu như vậy là mình không thể nào chấp nhận được, mà mình đã thi ân cho bà này nữa, mà đau khổ mình dẫn bà đi và thương mình làm đủ thứ chuyện mình giúp đỡ, mà giúp đỡ với tâm mong đợi, thấy không? Nhưng khi người ta gật một cái là chào cô này nghe, bao nhiêu có mười mấy năm tu tập là dằn hết, ôi chào con đau khổ quá. Thì sư nói chuyện gì mà đau khổ? Chuyện gì mà đau khổ? Khi những thứ bất thiện khởi sanh, đó là cơ hội tốt cho mình quan sát để mình học rồi mình hiểu cái tâm của mình chứ. Cái phiền não ở trong tâm của mình là ung thư, là bệnh, thấy không? Bây giờ mình thấy đó là loài ra này, mình chịu khó mình chữa. Khi có sự hiểu biết, trí tuệ sẽ diệt trừ phiền não để chúng sẽ không bao giờ trồi lên nữa. Như vậy hành giả sẽ thiền tập, sẽ chánh niệm, sẽ quan sát khi phiền não có mặt. Tại sao chúng ta thiền tập? Thiền tập vì sự xuất hiện của các trạng thái tâm ô nhiễm. Hết ô nhiễm thì hết tú. Đơn giản là có vậy thôi. Hết thơ tâm mình không ô nhiễm, tâm mình không phiền não, không tham sân si, thôi không tu nữa. Còn bây giờ còn phiền não, còn tham sân si, mình còn tú. Hãy giữ thái độ tích cực khi phiền não sanh lên, thấy phiền não là chánh kiến, đó là trí tuệ. Và cái này là Hòa Thượng Sửu Minh Thầy của tôi thường nói. Khi mà bạn thấy cái tâm bạn phiền não, cái đó là trí tuệ. Mình thật sự là mình là cần phải tu tập này. Còn mình thấy mình hay, mình giỏi, mình tốt, đó là mình nghĩ cho đâu thì thật đó có phải. Không đúng để trơn à. Cuộc đời này nó sẽ thử thách mình. Mình tốt hay không á, mình ra mình tiếp xúc đi, mình giao tiếp đi, mình sẽ thấy. Nghe không? Mới đụng một chuyện một chút xíu là mình nổi điên liền. Hết ô nhiễm thì không cần tu nữa, giữ thái độ tích cực với phiền não. Khi thấy phiền não, nhắc nhở mình đây là chánh kiến, đây là trí tuệ. Nếu gia công hành trì quan sát chúng, phiền não sẽ càng lúc càng bớt đi. Đây là cách duy nhất chứ không còn con đường nào khác nữa thôi. Thưa Thầy, suốt ngày tâm con chấn động, tâm con tham lam, tâm con sợ hãi, tâm con buồn khổ, thất vọng, bất an, tâm con muốn hại người này, muốn hại người kia. Mấy cái chuyện này con không thấy. Con tu tập bên Việt Nam mà con không thấy. Vì con qua đây con mới thấy này. Nó bất an vô cùng. Mọi người thấy con cười vui vẻ, con đi giúp đỡ người này mà trong tâm con rất là bất an. Bởi vì sao giúp đỡ người ta đó, bây giờ người ta quay trở lại người ta hại con. Mình đâu biết ai hại, ai tốt, ai xấu đâu. Rất là bất an. Ồ, thấy như thế là quá tốt. Hành giả nhờ có duy trì chánh niệm mới thấy được như vậy. Hãy tri ân sự chánh niệm, nhờ chánh niệm mới thấy rõ bản chất của tâm, mới thấy được bộ mặt thật của mình. Thưa Thiền Sư, trong cái cười, trong cái nói, trong tâm dao động, trong tâm lo lắng, trong cái cười, trong cái nói, xong, nhưng mà tâm thì dao động, tâm thì lo lắng, tâm không bình yên, tâm không định tĩnh. Hãy biết ghi nhận là tốt rồi, tiếp tục chánh niệm, tiếp tục hay biết. Nhớ một điều, tâm là pháp thực tại, là hiện tượng tự nhiên, không phải tâm con, không phải nó của con. Đem tôi ta vô đó là tà kiến, là đau khổ sẽ khởi sanh. Mình đau khổ là bởi vì tâm của tôi này, tư tưởng tâm tôi tốt này. Cô kia cô nghĩ là tâm cô tốt, thấy không? Cô có cái tà trong đó. Do đó bây giờ nó thương đau, nó sợ ra là không tốt rồi mình đau khổ. Tâm có của ai hết. Tâm mình không tu tập, tâm tu niệm về tâm phiền não à. Không có ai giỏi đâu. Bây giờ mình tu tập một thời gian mình thấy là cuối cùng cũng ai giỏi trơn. Người nào còn phiền não người đó không phải tu nữa à. Thật ra mình tu một chút mà mình thấy mình hay, mình giỏi là mình chết rồi. Cái đó là phiền não nữa đó. Này, mình bị phiền não dập một chuyện là mình nói, mình ăn, mình nói hay mình làm những cái gì đó gây cái đau khổ cho mình, đau khổ cho mười. Cái chuyện đó là mình hiểu rồi, phải không? Ví dụ chẳng hạn như cô kia, cô đi cô giúp đỡ, đến khi bà kia mà nói xấu, cô bực bội, cô sân hận, tại lỗi của cô. Thì bây giờ cô trở lại, cô hối ăn năn hối tiếc. Cô nói tại sao mà con tu mà mấy năm rồi mà như vậy. Hai cái này nó hoàn toàn không có cái lý nghĩa gì hết trơn. Thua nó tới hai lần luôn. Anh chị em hiểu tại sao mà hai lần phải không? Lần thứ nhất là mình bị cái ta nó dập mình là vì mình sân hận. Mình cho mình hay mình giỏi, bạn quật trở lại và nói cái là mình tự nhiên mình nổi điên. Cái thứ hai nữa bây giờ mình hối hận vì những chuyện mình nói. Rồi trong đó mình nói là phiền não là có tôi. Tôi phiền não. Chứ phiền não của người khác mình đâu có hờn, có giận mà tại phiền não của tôi. Hãy ghi nhận là tốt rồi. Nhớ một điều, tâm là pháp thực tại, là những hiện tượng tự nhiên, không phải tâm con, không phải của con. Hễ bạn đem tôi ta vô là tà kiến, là đau khổ sẽ khởi sanh. Thưa Thiền Sư, tâm tác động vào thân, thân luôn luôn cảm giác châm chích, đau đớn, nóng bức, ngột thở, tâm không bao giờ an ổn thoải mái cả. Ngột thở thì thở mạnh thêm, châm chích thì phát chịu đựng. Thấy tâm luôn luôn dao động rất tốt, hành giả có duy trì chánh niệm mới thấy, đừng kêu ca chi nữa. Cảm giác là cảm giác thôi. Cảm giác là cảm giác, mình có nghĩ đi, mình có hiểu điều này không? Khi mà một cái cảm giác là cứ sẵn chờ, không biết nó đau cái này, đau cái kia, chắc cái này là ung thư, chắc cái này là cái vậy cái kia, chắc là mình chết quá. Mình nhắc mình cho chết bây giờ đi. Đừng có đợi tới về nhà chết. Về nhà thì phiền não không mà chết bây giờ là rất sướng này. Nào tưởng sư minh thầy của ông thầy của sư nữa đó. Mày nói khi mà mình ngồi thiền mà mình đau là mình nhắc mình thôi để yên cho đó, nó là hiện tượng tự nhiên mà nếu có chết bây giờ mình càng mừng nữa. Chờ tôi đau vậy ta, chắc không có chuyện gì, chắc bây giờ cái này đủ thứ chuyện nó đau rồi, không biết là còn có sống được nữa không. Nhắc cho mình chết, chết là yên, thấy không? Chết ngay tại giờ càng khỏe nữa. Sư có một cái kinh nghiệm mà liên quan tới bên đất của sư vậy đó. Trời, sư đau. Buổi sáng sư đang ngồi tụng kinh, ngồi thiền mới một chút à, trời trúng gió rồi, bây giờ kêu ai? Điện thoại thì nằm trong kia, điện thoại bàn mà. Rồi bây giờ hàng xóm mà quá xa, xung quanh tối thui à, thế nào chắc đau kiểu này là chắc chết, mở mắt không nổi nữa. nhớ sự cũng thầy nó cho chết thôi, cũng cho mày chết, biến cái mũ bồ hôm thành cái hòm, kêu chết sống nhăn răng bị con hang này đâu cho mày chết mà. Sư nói thôi bây giờ chỉ có một cách thôi, mình giữ cái tâm mình cho yên ổn, phải không? Đi nào cũng chết rồi, thật sự là sư hiểu là sư chết đó nghe. Bởi vì nó mờ mắt rồi, không biết cái trúng gió, bị cái thứ gì cũng chẳng biết. Thôi chấp nhận, hồi đây nhớ lại phòng sẽ thở vô thở ra, cảm giác tự động nó làm biết à. Nó té xuống rồi, tụng kinh xong rồi ngồi nó chịu, ngồi nó bật ra phía sau té. Chắc bữa đó chắc sùi bột mép nữa, tại vì lát sau mà rồi nó khô mà dính thấy rồi nè. Tình trạng cũng nguy ngập với lắm rồi. Mà sư nói thôi kệ, giờ chịu rồi, kêu cũng nổi nữa đâu. Thôi bây giờ mình sẽ chết rồi, chắc chắn là chết rồi, giữ cái tâm cho yên ổn. Rồi sau này sư hỏi thường sư nói, cái đó kêu một surrender, bỏ, buông tay, để yên cho đó, muốn làm gì làm, mình trở lại với thân tâm mình thôi. Đừng có lý tới nữa, đừng có lý tới sức khỏe, đừng có lý tới sống, đừng có lý tới ai nữa. Lúc đó là mình gọi là kêu đầu hàng 100%, để yên, trở lại với thân tâm của mình. Bỏ, mình cứ chết đây mà ai biết không biết, cũng bỏ nữa. Nó nghĩ mình đau rồi mình chết, mình kêu an được là lỡ mình chết đây rồi nó thúi rồi sao? Thúi cái mobile home, thúi cái gì mình thúi? Vậy đâu mà sợ, có vậy không? Đó, anh chị em thấy những cái tư duy chân chánh, những cái phần thông tin này rất là cần thiết để mình những cái lúc mà khẩn cấp. Khẩn cấp bây giờ cái tệ hại nhất là cái gì? Là chết, không sao hết. Mình để cái thân này chết, mình đừng để cái tâm mình chết, đừng có hoảng loạn, có vậy không? Đó, trường hợp đó sư thấy sư có xảy ra một lần ở bên đất của sư, sư nhớ cái chuyện đó.
Nó bao lâu sư tỉnh sư?
Thì nằm đó một lát thì nó tỉnh thôi.
Vậy là sư chưa có sao?
Thì mình đâu có biết sao, sao căng gì?
Không biết, con nói tình trạng sư không có tính mất, tính nổi. À? Con nói là sư tưởng tượng đó, không có.
Thì nó làm cái gì không cần biết, mà lúc đó cái tâm mình rất là hỗn loạn, có vậy không? Mình chỉ biết tâm mình hỗn loạn và mình nhắc nhở mình.
Sao đi nhà thương vậy
ạ? Sương mất gì nữa, bữa đó nó lạnh cũng sống lại chứ đâu có sao đâu. Nhưng mình ở mình mà mình chấp nhận rồi không? Ai kêu mình qua đây? Ai kêu mình qua Florida gì? Nở Thích Ca Thiền Viện có sướng không? Bữa nào cũng có.
Sư qua lại đây đi. Sư qua lại đây.
Dạ thôi, dạ mô Phật, dạ cảm ơn.
Sư sợ. Florida mát hơn ở đây.
Sư Cúc. Sư không có nói cái gì mát cái trơn á, mà lúc đó là sư không muốn ở đây nữa, sư bỏ, sư đi cho nó yên. Sư nghĩ rằng qua bên đó sư tu được nhiều hơn đây. Qua bên đó mình mới thật sự mới thấy phiền não của mình đó. Nó muốn cái này, nó muốn cái kia, nó muốn cái nọ, tâm đủ thứ nó muốn. Mà đứa sợ hãi nữa, sợ ma, sợ đói, sợ khát, sợ không có tiền, sợ đủ thứ chuyện. Được cái chỗ xa lạ quá mà. Ban đêm là sư đóng cửa hết, sư gài, sư buông màn, buông đồ, sư chắc chắn 100% là không có con ma nào vô nữa. Con ma mà đóng cửa bao nhiêu nó cũng vô chứ, mà ngu vậy đó. Tu hành mấy năm rồi, nó không có cái gì được cái đó. Bây giờ sư nói cái chỗ Florida nó cũng giúp sư giữ lắm. Đó. Bây giờ tới phiên, hồi hỏi sư, hồi đó sư sợ ma, bây giờ sư cũng sợ ma nữa, nói ma bây giờ sợ sư nữa.
Sư có gặp ma chưa mà sư biết có ma.
Cái đó để bữa nào sư nói riêng. Vậy là cô phải, vậy là cô muốn qua bên đó, sư sẽ nói cho cô nghe. Trời ơi, thứ nào
con cũng biết đó rồi, chỗ đó.
Cô biết chỗ đó rồi phải không?
Dạ. Con tới lúc đó đó.
Ghê lắm, nói không nổi đâu.
Khó hả
sư? Sư cô biết đâu mà, nhưng mà bà Sáu thấy này. Bà Sáu qua đó, bà Sáu thấy đó. Bà Sáu chắc nghe, bà Sáu không có nhớ đâu. Bà Sáu qua ngồi cái, mình đã sợ ma, bà Sáu nói tôi thấy hai thằng nhỏ mà nó chạy tới chạy luôn trong phòng sư, trời ra cái bộ. Nhưng mà sao mà thắng quá vậy? Hai cái thằng nhỏ cái gì nó chạy tới chạy lui hoài. Mồ thật, biết bà Sáu nói thiệt hay nói giỡn. Bữa đó bà Sáu qua được mấy tháng, bà làm sư hai trận đôi một lần đang ngồi buổi sáng, hai bà cháu nói chuyện đó, tự nhiên bà Sáu. Mà té, sư đế 1, 2, 8, 9, 10 cũng có là sư kêu ambulance chứ sư cũng biết làm sao nữa, 911 à. Tại bữa đó chắc ăn cái gì mặn nó bị máu nó lên đó. Thôi mời bà về Cali cho yên cho rồi, cho khổ quá.
Chưa ăn cơm hả sư?
Chưa ăn hả?
Chưa ăn cơm. Sư mời vô cơm, sư vô, không có qua đi ngồi, sư cũng tệ thôi. Chưa ăn.
bà té hai lần luôn, à té lần thứ nhất là suy thấy nè, mà lần thứ hai bà té bà biết rồi, bà bò 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 vô cái bà kém dầu trên gừng trên đồ gì không biết. Ma là ma tâm mình chứ ma đâu ma.
Bà nói thấy ma sưng sợ rồi.
Bà nói là to tâm bà đó, chứ không phải tâm ma.
Thôi có thể
bà hồ sư.
Tưởng là sư thấy
chứ là không, không, không có ma nào đâu. Cái ma mà mình sợ nhất là ma phiền não này. Cái đó là ma đó. Không có cái gì mình cũng bày ra mình nghĩ. Đó, đó mình đáng sợ. Còn ma ngoài cái nghĩa nó không có phá mình đâu. Ma ngoài anh lại kiếm mình để xin là có một sư bên bên Mã Lai ông nói chuyện, ông nói tôi thấy ma hoài à nhưng mà không sao hết, nó không có tới để mà nó tới tò mò nó lại nó coi mình, ông nói nhân duyên gì sao không biết mà tôi là thấy ma hoài à, đi trong rừng cũng đâu ở 7 năm đến điện, tu theo pháp hành Đầu Đà với một ngàn hòa thượng rất là nổi tiếng bên đó, ông nói tôi ngồi đó nó ra nó dòm hoài, giờ muốn xin xỏ nói cái gì mà không còn biết đi cái được. Rất là tội nghiệp nói vậy. Mình đừng có nghĩ rằng là họ tới họ phá mình đâu.
Con thấy hoài xem con nó
cầu nguyện. Dạ. Bây giờ sư tỉnh đức đó sư.
Dạ.
Có thể tiếp xúc với ma được.
Dạ,
tỉnh đức. Thế giới bên kia.
Dạ, dạ. Dạ. Ừ. Nhưng mà mình thấy rồi họ cũng đau khổ như tất cả mọi người phiền não mà. Cái đó là cái ma mà rất là nguy hiểm, là phiền não. Phiền não là làm đau khổ. Họ như vậy là tại phiền não thôi chứ có gì đâu. Nữa. Rồi, thôi chắc cũng bấy nhiêu đó, chắc cũng đủ quá rồi cho đòi chi nữa đây.
Chưa tới giờ.
Chưa tới giờ hoài thiệt ha. Hôm trước anh Trương hỏi một tâm một cảnh này, có cái bài này nói về một tâm một cảnh để sư đọc không biết là có phải trả lời câu hỏi của anh không. Thưa thiền sư, khi đi kinh hành con thấy hoa, cây cối, người ta, khi ngồi thì nghe nhiều âm thanh khác nhau. Tại sao gọi là chỉ có một cảnh mà thôi? Trả lời, thấy hành giả thấy rất nhiều, cô tư nữ tới đây trình pháp, đó là thấy theo tục đế, thấy nhà, thấy the, thấy hoa, thấy người. Còn nhãn thức thì chỉ bắt một cảnh sắc, nhĩ thức chỉ bắt một đối tượng, đó là âm thanh hay là cảnh thinh. Cảnh vật thì không thay đổi, nhưng cảnh sắc thì thay đổi không ngừng, vì cảnh sắc là chúng ta nói về chân đế. Nhiều vị hỏi, một tâm chỉ bắt một cảnh, chữ cảnh đây phải hiểu là cảnh sắc. Một tâm một cảnh chỉ có Phật mới thấy, người phàm như chúng ta ngồi thiền nghe rất nhiều âm thanh. Tâm hay biết bắt nhiều cảnh cùng một lúc, chứ không có một đối tượng đâu. Tâm xảy ra quá nhanh nên chúng ta có cảm tưởng cùng một lúc, chứ thật ra tâm bắt một cảnh rồi biến mất, tâm khác tranh lên bắt một cảnh khác rồi mất ngay. Ví dụ như nhắm mắt mở mắt rồi nhắm, làm nhiều lần liên tiếp như vậy, mỗi lần mở ra là một cảnh. Như vậy cảnh sắc thì rất nhanh, sanh khởi một ngàn tỷ giây đồng hồ một chập tâm thức, rồi mất ngay. Mà còn cảnh tục đế thì ngược lại, có hoài và không thay đổi. Cái cảnh sắc mà mình hiểu theo cái người ta nói rằng vì đây khi con mắt mình lỗ tai thì có cảnh thinh, mà mắt là cảnh sắc. Cảnh sắc là nó khác với cái cảnh mà mình nhìn đó. Ví dụ quý vị ngồi, quý vị nhìn thấy sư, cái cảnh này nó không thay đổi đó, nhưng mà cái cảnh sắc nó thay đổi. Bây giờ làm sao mà mình hiểu rằng, vì vậy người ta nói rằng không có một cái đối tượng nào mà cũ hết. Cái phòng xẹp đầu tiên, cái phòng xẹp kế hoàn toàn mới, hơi thở đầu tiên, hơi thở sau hoàn toàn khác nhau, là bởi vì đối tượng khác, tâm mà nhận biết nó cũng khác nữa. Thì mấy cái này đang nói về chân đế này. Vì vậy mình phải tu tập rất là nhiều, mình quan sát hoài mình mới hiểu nó là tại sao như vậy đó. Nhắm mắt mở mắt rồi nhắm mắt lại, mỗi lần liên tiếp như vậy là mỗi lần mở ra là một cảnh. Như vậy cảnh sắc nó sẽ là chân đế, do đó nó luôn luôn nó thay đổi, nó tới rồi nó mất ngay, nó chỉ last 1/1000 tỷ giây đồng hồ. Còn cái cảnh mà mình thấy thường, cái này là cảnh tục đế này. Con ngồi thấy tâm biết rồi mất liên tục, lúc đó con nhìn cây cối trước mắt thấy khác, thấy như là có li ti lăng tăng, thay đổi cũng liên tục. Khi bạn nói rằng thấy cây thay đổi là bạn tưởng tượng rồi đấy. Cảnh vật bên ngoài cây cối, nhà cửa, người là cảnh tục đế, không bao giờ thay đổi. Cảnh sắc mới biến đổi. Cảnh sắc không có mùi, kích thước rộng hẹp mà chỉ ghi nhận biết bởi tầm. cái gì nhận biết với tâm gọi là cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh hương, cái đó gọi là đối tượng. Vì vậy mình nói tôi thiền mà sao tôi thấy có bao nhiêu chuyện à? Ông nói không có bao nhiêu chuyện đâu. Khi mà mình giỏi rồi mình thấy thay đổi hoàn toàn. Đó. Một chấn động tới, một cái tâm nó nhận biết. Chấn động khác tới, tâm khác đang nhận biết. Sư lấy một ví dụ sơ sơ như vậy mà không biết anh chị em có hiểu không này, mà sư thiệt ra sư tự sư cảm nhận à. Ví dụ bây giờ đó, ví dụ mình có một cái vết thương gì ở tay chẳng hạn, vậy không? Con gì nó cắn chẳng hạn. Bây giờ mình lấy cái ví dụ của làm mình chịu tha nó. Vậy không? Khi mình tha như thế này đó là mình thấy là cái cảm giác nó phải thay đổi này. Nếu mình quan sát cho kỹ á. Bởi vì sư để ý à, khi mà mình tha cái kiểu này á thì nó cảm giác cách khác, mình tha cái kiểu khác cách khác, mình lúc đầu mình mới tha thì cách khác, tha một lát nó nóng cách khác, có vậy không? Cảm giác luôn luôn thay đổi, tâm mình luôn luôn biết, mà nó biết cái gì? Nó biết cái đầu là ít nóng, nó biết cái thứ hai là nóng. Có vậy không? Như vậy nội dung nó phải thay đổi chứ làm sao mà giống được. Ví dụ như sư nhìn trước mặt sư chú Mười. Như vậy thì cái cảnh sắc nó thay đổi rồi. Sư chỉ biết chú Mười mà thôi. Nhưng mà bây giờ sư lấy cái gì gọi là cái mừng là đơn giản để anh chị em hiểu. Ví dụ cái cảnh thứ nhất là ông Mười ngồi trước mặt sư, nhưng mà cảnh thứ hai là sư Dũng rồi. Như vậy nội dung của cái cảnh nó khác rồi, tâm nó cũng phải khác rồi. Đó là đây là sư lấy một cái ví dụ cho quý vị hiểu, cho không phải là trong cái, nhưng mà vậy đó. Bởi vì cái tâm nhận biết nó biết chuyện khác rồi đó. Cái biết cái cảm giác mình để nó tay này, nó luôn luôn thay đổi chứ đâu có mình chà như thế này cái cảm giác nó thay đổi à. Sư ngồi sư cái con mũi nó cắn rồi, cầm cái chà thì thấy cái cảm giác nó thay đổi. Cảm giác không giống mà cảm giác thay đổi thì cái tâm nhận biết nó cũng phải thay đổi chứ làm sao mà nó không thay đổi được, nằm yên được. Cái gì cũng hiểu thôi thì sư cũng chịu thôi.
Sư có phải như cái người mà kinh nghiệm được cái thấy được cái kinh nghiệm được cái cảnh sắc là cái người hiểu được chân lý vô thường. Tại vì họ thấy cảnh sắc rồi thấy thay đổi thì
dạ, hiểu được mà mới thấy thay đổi thôi. Còn vô thường là nhanh kinh khiếp lắm. Vô thường là anh không thấy một tâm đó đâu. Mình thấy hàng ngàn hàng trạng vạn tâm xảy ra. Thì cái cô kia cô nói đó, bây giờ nếu khi mà con ngồi mà con bắt được cái tiếng côn trùng nó kêu á thì là hàng tỷ côn trùng nó kêu, phải không? Như vậy là cái tâm nhận biết này, nhưng mà đồng thời cái cảm giác trong người con cũng thay đổi nữa. Tiếng động thay đổi mà cảm giác cũng thay đổi, đó là tất cả phòng xẹp nó tới nó cũng thay đổi nữa. Thì trong không cái thay đổi rất có nhiều đối tượng đều xảy ra cùng một cái mà thay đổi hết, thì anh thấy bao nhiêu tâm? Ví dụ trong một tích tắc mình nghe rất là nhiều tiếng côn trùng, mình một tích tắc mình cũng nghe sự thay đổi trong thân cái tâm mình nữa.
Cả ngàn tâm.
Không biết bao nhiêu. Tại đó bây giờ Đức Phật mới nói trong một mà búng tay hàng tỷ tâm nó sanh khởi hoài diệt là vậy đó. Còn mình thấy mình chỉ thấy một cái cảm giác, mình chỉ thấy một cái cảnh thôi á, thì cái đó cái tâm của mình nó đang còn yếu. Đó do đó mình tập hoài để mình thấy trong một lúc mình ngồi mình thấy rất là nhiều đối tượng nó khởi sanh. Rồi mình thấy bắt đầu mình càng quan sát nhiều thì mình thấy trong cái đối tượng này nó có nhiều đối tượng mà có nhiều tâm nhận biết. Và các cái tâm đó, nó xảy ra cùng một lúc nó interfere nhau, nó chạy trong này. Mà cái này sư cũng nghe nói chứ sư cũng chưa có biết nữa. Nói thêm nữa bà hoặc các bạn hỏi sư cũng tuyệt luôn á. Nhưng mà mình biết là do họ nói như thấy dòng nước vậy đó. Anh đâu có thấy một dòng nước. Anh nói particle đó nhiều lắm, mình thấy dòng nước nó chảy đâu phải một dòng, mà nó rất nhanh. Mình thấy nó đã qua,
Con hiểu nó giống như là cái tay, con hiểu nó giống như là cái khái niệm hay sư. Còn có cái thí dụ đấy, như là mình bảo cái tay con muốn chạm với cái vai của anh Mười á, thì là một cái chuỗi tâm nó, ví dụ tay con đi như này, tất cả bao nhiêu cái chuỗi tâm nó mới đưa tới từ đây cho tới đây.
Về cảm giác
nữa. Trong lúc mà con đang đi thế này đó, con đang đưa tay tới con được anh Mười đó, con viên đạn nào nó bắn vô đầu con cũng phải chết. Là cái tay con rớt liền. Vậy có nghĩa là cái tâm của con nó vẫn tiếp tục đi từ đây tới đây. Mà nếu mà có cái chuyện đi một cái là nó rớt, có nghĩa là bao nhiêu tỷ tâm nó chấp cái tay mình đi từ đây tới đây. Dạ, một cái tâm nó được từ đây tới chạm.
Dạ, mà cái tâm đó là trong nó có, tâm là tâm tác ý nữa.
Dạ vâng, tâm tác ý đó, con nói chuyện tâm tác ý thôi dạ.
Chưa nói cái cảm giác, chưa nói tới sự hay biết, tất cả những cái đối tượng xung quanh nữa, đây mình nói tác ý thôi à. Nếu mà tác ý không có, nó đâu có đưa tay từ đây tới đây.
Dạ, đúng
không? Và đâu phải, nếu mà tác ý mình thấy any moment, thế mà tác ý mà khác là nó thả tay xuống.
Thả tay xuống.
À.
Thí dụ rất chính xác.
Thành ra mình nói tác ý, mình nói mình muốn lấy à, mình chỉ muốn đưa tay lên thôi, mình tưởng là một lúc đầu là học như vậy đó. Đó, nhưng mà từ từ mình thấy trong cái này là rất nhiều tác ý trong đó.
Như con để cái tay mình là biết bao nhiêu tác ý rồi. Nếu con không có tác ý cái tay ngang tay.
Đúng. Thôi đứng dậy.
Nãy sư chưa trả lời.
Trả lời cái gì? Ôi chắc cô tình pháp rồi, cô hỏi nhiều chuyện lắm.
Nếu mà đùa thì có tội.
Thật ra là mình sư nói cái này là quý vị thấy này, sư nghe trong trong kinh nói rằng là những cái người mà ca hát thôi đó, giỡn cho người ta cười rồi với mục đích là nghĩa là để mà mình trục lợi để mình lấy tiền đó, ngay là có tội rất là nặng. Hề làm hề đó, làm hề hay là học kịch mà khóc để cho người ta xúc động rồi vậy đó, hỉ nộ ai ố nó khởi sanh đó.
Hoặc là ca
hát mà để cho tâm chìm ở trong đó. Bây giờ sư đâu dám ca, sư lo sư cho giảng pháp không, sợ lắm.
Sáng
xuống
có ca
đó. Cao không? Có. Cái đó là ca mình nói vì vô thường khổ vô ngã mà.
Con theo thôi, con thẳng thẳng mà sư lên, sư xuống thì con...
Sư kịch như sư nói là kịch là người ta xúc động thì tội, nhưng ca hát để người ta vui có tội không?
Vui người ta đắm chìm trong đó rồi.
Vậy là đừng ca hát anh chưa?
Vui người ta đắm chìm mà, cái gì đắm chìm mà mình ăn mặn.
Tại mình nghe cái nhạc, cái tâm mình thấy nó trao động theo.
Trao động ghê lắm á, nó kinh khủng lắm á. Dạ, dạ, có rồi.
Con không có nghe nhạc.
Nhưng mà nếu mà cái đùa pha trò để người ta vui cũng tội, nó sát sinh.
Tùy theo tác ý của mình, theo chú sư đoán vậy đó.
Dạ. Yeah,
mình nói tác, mình nói cho vui, cho giỡn, cho vui thôi. Yeah, mình đâu có làm, có ý gì đâu.
Dạ,
yeah,
dạ.
Yeah. Nhưng mà trong cái này nói để mà thật sự là mình muốn để cho người ta say mê vào cái chuyện mình nói.
Dạ.
Yeah, yeah. Có vậy không? Yeah. Mình hát, mình ca là để mình cố tình mình làm mà. Mình phải diễn xuất, mình đưa cái mặt làm sao, đưa qua, đưa lại làm sao để cho ta nghe, ta cảm động, ta khóc cho nhiều nhiều. Thế còn mà cô Minh cô nói cô này cô đâu có khóc đâu. Cô đuổi đuổi xuống xe thôi mà, cô suối xuống hố thôi mà.
Tức là cũng phải là tránh nghiệp à?
Hả?
Và cái nghề ca hát
hoặc
kia cũng không phải là
tránh
nghiệp.
Dạ không. Về phương diện Phật pháp
trong sách giới. Nên mấy nhà giao hưởng là tốt
cái gì? Tốt thì tiếp tục đi chứ có sao đâu.
Trong cái tám giới.
Người ta thì nghĩ là người ta làm tốt cho mọi người, mua cho mọi người, người ta
đem lại nói lời vô ích vậy thôi, đúng rồi, nói lời vô ích thì cũng vậy. Nói chơi, nói lời vô ích mà, cái lời vô ích là cái chi mà không phải Phật Pháp nó vô ích hết. Dễ sợ vậy, không phải Phật Pháp là vô ích.
Mà sư như vậy có thể
nói là
trong
phóng tâm rồi. Dạ, bất cứ mình nói cái gì mà không nói tới Phật Pháp là nói tới, các ngài cũng nói tới khí hậu cũng là nói lời vô ích rồi. Nói lời khí hậu đó rồi, chứ kể mình nói chuyện chính trị nữa.
Sư con có câu hỏi này, thí dụ như có một cái người họ có chuyện gì họ đau khổ, họ muốn họ share cái chuyện đó cho mình, muốn mình nghe.
Dạ.
Bây giờ mình ấy mình thức tỉnh, mình nói tôi không muốn nghe, tôi nghe nó sẽ động tâm thôi. Thì còn mà nếu mà mình nghe thì mình, nếu mình nghe có từ tâm thì mình nghe, thì mình sẽ chọn cách nào?
Tùy theo anh là ai. Dạ. Sư sẽ đâu có bỏ được phải không? Họ trút phiền não cho sư.
Yeah.
Điện thoại sư liên miên, họ nói hết chuyện này tới chuyện kia. Yeah. Nói chuyện đau khổ của họ mà.
Yeah.
Đó, ông chồng tôi về, ông chồng tôi kia sư nghe đã xong ra nó, ai kêu cô cưới. Cho họ nín nè.
Cái gì gì với
mình nghe người ta nói
rồi, mình nói qua nói lại đó là lời vô ích không?
Ê, thật ra là nếu mà mình khuyên lơ người ta thì tốt. Còn mình hùa theo mình nói thì mình gọi là kêu người ta nói chưa phước, mình chưa tội đó. Đúng rồi, tôi mà bà là tôi giết cái thằng cha đó cho rồi. Cái người chi mà vô ơn bạc nghĩa đại đại nói chuyện này chuyện kia, mình hùa theo đó, mình theo tâm sân của người ta đó. Cái đó là cái người nói là cũng đã chưa tội, cái người nghe cũng theo nữa. Mà cái tâm lý là mình thấy này, mình đau khổ đừng nói ai, đừng ai muốn nghe cái chuyện đau khổ người khác, có vậy không? Do đó cái người tu là không nói gì, mình để trong tâm rồi mình ráng mình chịu đựng, mình tu niệm để mình tự sửa lại thôi, được không? Chứ ai mà đi nghe, muốn nghe cái chuyện đau khổ của người khác, phải không?
Đôi khi bạn bè nó kể lẽ rồi cúp phone khỏi nghe luôn.
Thì tùy theo cô thôi. Nếu cô là cái người mà cô thương mà có thể giúp đỡ đó, còn mà cô khuyên mà cô thấy không được thì thôi đừng nghe, bởi vì mình họ chỉ muốn nói cái chuyện đau khổ. Họ một cách si mê, họ nghĩ rằng họ nói như vậy họ bớt khổ, mà họ đang uống nước mặn, càng nói nó càng khổ.
Có thể mình nói qua cái chuyện khác.
Ở thì làm muốn làm sao làm. Nhưng mà trong đó là tại tâm sân đó. Tâm sân mình làm
vậy. Người ta nói, ví dụ người ta nói con nói qua, con nói cái chuyện khác cho người ta quên, ta bỏ cái chuyện đó.
Nếu mà họ quên thôi, mà họ không quên họ nói nữa, ráng nghe chứ biết sao vậy. Bữa nào cô xuất gia cô làm tu nữ là thế nào cũng có người kêu cô để mà than thở à. Bởi vì họ nghĩ mình người tu mình có thể có đủ hết 100 đủ thứ mà cái bằng là mà trí tuệ là để đủ thứ mọi chuyện để mà mình giải quyết vấn đề, thật ra không phải, đâu có đúng đâu. Sư nghĩ một cái cách mà tốt nhất mà làm cũng được là nhắc họ tu, nhớ không? Phiền cái đó là phiền não đó. Cô phải tu thêm nữa thôi à. Thì nói ra cũng thứ nhất cái lỗi của mình đó. Bây giờ mình đổ cho người đó, ai đem phiền não cho mình? Không có ai đem phiền não cho mình hết, tại mình thôi, tại mình phụng tu. Tất cả cái đau khổ ngày hôm nay là do mình hết, nhắc nhở nghe như vậy. Mà đã của mình rồi thì nói gì nữa? Nó sư hỏi bây giờ vậy cho sư có một cô cháu rồi, cô kêu sư, cô nói ông chồng con vậy, sư hỏi lúc mà con lấy nó đó, ba má con bắt buộc không? Dạ không. Tụi mày lấy nhau, giờ lấy, và ráng chịu. Chứ chi nữa? Chứ làm sao đây? Chứ sư làm cái gì được đó? Nó ở Việt Nam mày ở bên này, nó đi theo vợ bé và đồ đó, nó muốn làm gì làm. Con biết rất rõ đó, phải không? Có phải không? Dạ biết. Rồi bây giờ sao? Giờ bây giờ chắc con đi lấy người khác ở thì thôi sống. Hỏi chi sư nữa?
Chứ sư có thể mình trả lời, mình không phải là bác sĩ tâm lý, mình có thể mình tìm trên Facebook chỉ cho họ Facebook.
À dạ cũng được. Có thể tâm lý để họ mua vào. Nhưng mà mình mà sư thấy à?
Dù Google.
Sư thấy mà chính những cái câu hỏi mà họ hỏi như vậy đó, sư rất là thích đó. Sư lắng sư nghe, lúc đó tâm sư nó động não kinh khiếp lắm. Để mà trả lời cái sao để mà ngưng họ lại này, mà đồng thời để họ cho họ hiểu rằng là cái phần này là lỗi của họ rất là nhiều. Đối với một người mà không tu niệm rất là khó, người tu niệm rất là dễ, thấy không? Một người mà không tu, cái người mà chuyên muốn phiền não đó, cái người mà chuyên muốn đi làm phước không, ui trời nó phiền não. Mỗi tới chùa họ làm phước, họ làm đủ thứ rồi họ phiền não. Ai kêu mà làm phước, thấy không? Nghe đó, con cúng cái này, con cúng cái nọ, cái lá cái người. Cái người làm phước mà không có tu là phiền não vô cùng. Họ cứ nghĩ là họ làm phước, thấy không? Mà không đáp đúng được cái nguyện vọng của họ là họ rất là phiền não. Đó, mấy người đó khó nói, rất là khó nói. Còn cái người mà bình thường không có tu hành, họ kính mình, họ kêu mình, họ hỏi rồi vậy đó, mình nhắc nhở họ nghe. Có một cái cô mà sẽ quen, mà cô ở cũng bên Cali này, cô không có tu gì mới nhớ trơn ấy. Cô kêu sư, cô nói bây giờ đó con bạn của con á, tụi con mua một cái tiệm làm nail hay làm cái gì đó, sư không rõ. Rồi bây giờ nó xuống đó, thì cái người mà cùng làm với con mới nói con rằng á, là phải đi về Việt Nam á, nhờ một cái ông thầy bùa thầy đồ gì đó, nó làm cây làm cỏ rồi sao đem qua được cái nọ. Sư giả thích, sư nói bây giờ đó về bên đó xin cái ngải cái bùa gì đó, phải không, để đem khách. Mà cái này là đâu có phải là của mình. Tôi nói khi mình làm ăn mà mình làm ăn được là do cái phước của mình nữa, đồng ý vậy không? Chứ đâu có phải là sư hỏi trước cái đã, cô có hiểu không nè? Sư cũng nói có đồng ý không? Mình tài giỏi, mình làm giống như tất cả mọi người, mà cái phước mình không có, mình cũng làm ăn không ra. Cô hiểu cái điều này chưa? Có. Vậy thì khi mà mình nhờ cái ông thầy bùa thầy ngải đó để cho cái người khách nào tới, thì cái này đâu phải của mình, thì nó cũng sẽ bể và nó đi ra cách khác à. Và con mình đau hoặc là accident, nhà cháy xe rồi. Cô nghe cô nói dạ thôi vậy sao tôi có khỏi. Vậy không, nó không phải là chính đáng, nó không phải là chân chính, thì nó vô đường này nó phải ra đường kia. Đó là cái quy luật tự nhiên. Sư nói sơ giùm cô hiểu đó nè. Sư viết trong email, sư viết rất là vắn tắt. Sư nói cái chi mà không phải của mình á, mà dùng sức lực mà đem vô á, nó sẽ đi ra. Rồi có một cô kia khác nữa, cô chuyên môn là cô đánh con cổ. Đánh quá rồi quá đất cả. Thì đánh không phải ghét mà tức á. Sư nói cái người mà đánh con á là cái người không biết dạy con. Mình đánh nó là tại sao mình nghĩ rằng nó không theo ý mình đánh. Mà thật ra mình không dạy chút nào hết. Đứa nhỏ mà đánh nó chỉ sợ vậy thôi, rồi nó sẽ làm lại theo ý của nó. Đừng có đánh. Mà khi mà mình đánh thì mình nổi sân, mình làm quen hoài đó, nó thấy mình nổi sân, nó không còn nghe mình đâu. Mình khuyên ai cũng vậy, mình khuyên ai mình nổi sân, người ta không nghe. Cho dù mình là ông sư, mình là cái gì chăng nữa mà mình nói mà mình nổi sân, không thả, take it easy thôi, để chuyện của họ đó, từ từ mình nói. Sư nói vậy cho đôi khi sư cũng nổi giá, bị hồ hỏi nhiều câu ngu quá, sư biết làm sao.
Cái sư nói về chuyện phước hả sư? Nếu mà cái người mà
mà anh Chương phải nhớ là 8:15 rồi đó, nghe đừng có còn công thêm cái này.
Ra về chuyện phước đó, nếu mà cái người đó đó mà họ khôn ngoan đó, họ biết cách mà họ lấy tiền của người khác đó, nghĩa là họ làm sao mà có lợi cho họ lấy tiền người khác mà họ làm được chuyện đó, họ tiếp tục họ giàu lên, thì cái đó là người đó có phước hay không có phước?
Dạ không đâu, nếu mà bất chánh là không có phải đâu. Cái đó là nuôi mạng chân chánh mà, theo anh lường gạt của người ta mà, anh đã tạo ác nghiệp đấy. Mà cái này là có thể là do cái phước trong quá khứ, do đó bây giờ anh có, rồi anh tạo thêm cái nhân mới. Nhân mới là anh phải trả.
Nếu mình nói về của cải thì mình nói người đó có phước.
Dạ thì mình
dẫu, mà họ sẽ trả.
Anh thấy không, có rất nhiều người có tiền mà đâu có vui. Họ khổ kinh khiếp lắm. Có một cái chị đó, chị làm móng tay, thì chị nói, trời ơi xin lỗi, không có giờ đi tiểu nữa. Mà không có khách là làm cái mo mà không có khách thì trả tiền bill rất là chết, mà khách mà nó tới là không có giờ để đi tiểu, nó đừng có nói chuyện ăn thì vui cái gì đây ha. Rồi trong gia đình chào sáo lục đục, có tiền đâu có phải là hạnh phúc đâu, anh chị em ở ngoài đời anh em biết mà, mình nằm trong rỗng vàng mà đau khổ vẫn đau khổ như thường. Bây giờ mình có cái sự lựa chọn này, hoặc mình ít mình sống cho sung sướng, hai là mình có thật nhiều thế nào cũng phải đau khổ à, bởi vì lâm tham mà làm sao có bao giờ mình nó thấy đủ đâu.
Mình gặp những người đó làm sao mình khuyên họ chứ.
Bây giờ thứ nhất mà trước khi mà mình khuyên họ, họ có nghe mình không này, họ tới họ hỏi sư thì may ra
không,
thế họ không hỏi thì thôi mình nói chứ anh. Vì vậy các sư khi mà khuyên người ta là người ta phải nghe mình cái đã, khi mà ta nghe mình thì tâm ta đã dịu rồi này, ta mới nghe, ta mình mới nói này. Còn mình ta không nghe, mình nói giống như là ngay cả bà con thân bằng cũng thuộc của mình cũng vậy, cũng đừng nói. Họ hỏi rồi sư mới nói, còn họ không hỏi sư kể họ muốn làm gì chuyện của họ à. Có thể mình nói một vài câu mình nhắc nhở mà thấy họ tính bơ, giống mình đổ nước đổ đầu dịch thì thôi kệ nó. Ai mỗi người đi theo nghiệp của họ làm sao bây giờ đây? Không phải mình không care nhưng mà mình làm gì được đâu. Người ta có hỏi mình á, người ta có tin mình á, mình nói, người ta không nghe đừng nói. Các sư cũng vậy đó, có một ông hôm qua bên Miến Điện rồi ông cứ nói, ông nói ông sư này mới tu mà sao mà bật y lôi thôi, ông này cũng giữ giới. Thì sư nói, sư lo sư đi, người ta có nghe sư không, mà sư dạy người ta thân của sư đã thế giỏi chưa mà sư nói thế dạy. Cái thứ nhất, mà thứ hai nữa, người ta đâu có nghe sư mà sư dạy. Mình nói thường thường mình nói với tâm sáng tâm mà. Thôi đứng dậy, cười gì nữa. Đủ không hả?
Sao mà đêm nay?
Ôi trời, 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 trời.
Hôm nay là last night.
Tại sao bà? Rập, rập, rập. Còn hai bài nữa, ngày thứ bảy, ngày chủ nhật.
Tôi cũng có trong cuốn sách mới in có cái bút mạc này, lúc nào thì nãy giờ con mua, cái bây giờ sư đọc cái câu này sư giải mình.
Ôi trời ơi, giờ này cần hết rồi mà giảm cái gì đây gì?
Cái câu này dễ lắm, tiếng Việt.
Abhava Dera Sampa Đê Thá là tinh cần tỉnh giác chánh niệm mà Đức Phật khuyên đó.
Dạ, dạ.
Cái câu này là phải cẩn trọng cái tâm mình, kinh khiếp lắm mà.
Dạ.
Từng giờ từng phút có canh chừng nó đó.
Dạ.
Bị phiền não mà.
Tinh cần tỉnh giác chánh niệm.
Dạ, cái câu này đó. Dạ. Nói rất là dễ mà làm khó lắm.
Dạ, dạ, dạ.
Chánh niệm lúc nào đâu có lo đi ham làm chuyện gì đâu không à. Ham nấu nướng, ham đi chợ, mai đi chợ nữa nè. Nói bên này bên kia đừng cười. À.
Dạ.
À. Ủa, vậy đây. Đừng có làm.
Quý vị có ai thích
à, có vị nào mà cần của pháp khắp mọi nơi hả cô hả?
Dạ dạ, có ai cần cuốn pháp khắp mọi nơi của ngài Sotika có gửi cho anh chưa rồi? Dạ không. chương thì có rồi đó.